rất khó chấp nhận, khó chịu, thậm chí sẽ thốt lời trách móc, khởi tâm quán trách. Như vậy thì không tốt. Thế nên, khi gặp kinh văn như vậy, thì phải dùng cách khéo léo, khơi gợi mà không làm tổn thương lòng tự ái của người ta. Điểm này vô cùng quan trọng. Trong nội điển giảng tọa, các bạn đã học qua rồi. Tuyệt đối không thể gây tổn thương đến lòng tự ái của người ta. Thí dụ trong kinh văn, ngày nay chúng ta muốn nói về tàn tật, nói quá nhiều về những việc này. Nếu bạn nói cặn kẽ như vậy, thì họ nghe xong sẽ rất buồn bực. Chỉ nên nói sơ lược, phớt qua thôi. Còn những chỗ liên quan đến nhân quả báo ứng thì có thể nói sâu thêm một chút, làm cho họ cảnh giác. Ngoài ra, nhất định phải biết, ngày nay chúng ta giảng kinh chẳng phải chỉ có những thính chúng hiện diện trước mắt này mà thôi. Băng thu hình được phát hình toàn thế giới. Thính chúng coi băng này qua máy truyền hình không biết là bao nhiêu mà tính, cũng không biết họ là người như thế nào. Chúng ta phải dự liệu, không thể làm mít lòng họ. Phải làm cho họ nghe xong có thể sanh tâm quan hỷ, tâm cung kính, có thể quay về sửa đổi lỗi lầm. Được vậy thì sự giáo học Phật pháp của chúng ta mới thành tựu viên mãn. Chẳng giống lúc trước. Lúc trước chỉ có thính chúng có mặt tại buổi giảng, nếu chẳng hiện diện nơi ấy thì chẳng nghe được. Hiện nay truyền hình, truyền thanh, người trên cả toàn thế giới đều nghe được. Giả lại băng thu hình, thu thanh có thể lặp lại nhiều lần. Bạn suy xét coi thử, thính chúng sẽ là bao nhiêu? Đây là việc chúng ta phải dự liệu, không thể sơ sót. Bây giờ xin xem kinh văn. Tương lai chúng ta in xong cuốn Khoa Chú, lưu thông với số lượng nhiều, đặc biệt là Đạo Tràng Địa Tạng Bồ Tát ở Cửu Hoa Sơn, chỗ của Bổn Tôn. Chúng ta nhất định phải dốc toàn tâm toàn lực để ủng hộ. Ngày nay thế giới động loạn, chư vị đều cảm nhận tình cảnh động loạn này rất rõ ràng. Hơn nữa, tai biến nhiều phi thường, bất luận ở quốc gia nào trên thế giới, ở địa khu nào, có nhiều tai biến to lớn. Ngày nay, tin tức, thông tin đều chẳng tường trình nữa. Tại sao không tường trình nữa? Chúng ta suy đoán, có thể làm gì sợ mọi người biết được sẽ cảm thấy khủng hoảng. Vì muốn an định cục diện xã hội trước mắt, nên rất nhiều tai nạn lớn đều không tường trình được. Đây là điều chúng ta có thể lý giải được. Nhưng những tai nạn này xảy ra như thế nào? Người đời chẳng hiểu nguyên nhân, đều gán cho nó là tai họa tự nhiên, đẩy trách nhiệm cho thiên nhiên. Hình như chẳng liên quan gì đến con người chúng ta. Đây là sự sai lầm to lớn. Có quan niệm tâm thái này, không những tai biến không thể chấm dứt, mà càng ngày càng nghiêm trọng. Chúng ta sẽ còn phải chịu khổ nạn lớn hơn. Chúng ta có trách nhiệm, có sứ mạng làm thế nào giúp đỡ xã hội hóa giải, giảm nhẹ, đình trệ những tai nạn này. Đó chính là hết lòng học Phật, hết lòng tu hành. Phật dạy chúng ta tận hư không trọn cả pháp giới, và chúng ta cùng một thể. Đây là thật, chẳng giả. Cả bộ Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh chính là giảng về một điều này. Thế giới này hình thành như thế nào? Trong Kinh Phật giảng rất rõ ràng. Có tình, có tưởng thì sẽ biến hiện ra thế gian hữu tình. Chính pháp giới thế gian hữu tình, vô tưởng thì sẽ biến thành khí thế gian. Pháp tướng duy thức giảng rất tường tận, thấu triệt. Hữu tình thế gian là kiến phần trong A Lại Gia Thức biến hiện ra. Vô tình thế giới là tướng phần trong A Lại Gia Thức biến hiện ra. Kiến và tướng đều cùng một nguồn gốc, cùng thuộc một tự chứng phần. Làm sao có thể nói không có liên quan được? Trong Kinh Đại Thừa, Phật nói, tình và vô tình cùng tròn đầy chủng trí. Như vậy, cả hai tình và vô tình mới cùng được. Nếu cả hai chẳng có liên quan như vậy, thì làm sao cùng được? Đức Phật lại nói với chúng ta, hết thảy pháp từ tâm tưởng sanh. Hết thảy pháp thế gian và xuất thế gian đều từ tâm tưởng sanh. Vì từ tâm tưởng sanh, nên cái tâm tưởng này là chủ đề. Trong hội giảng Kinh Lăng Nghiêm, Phật nói rõ ràng, minh bạch hơn. Nếu chuyển được cảnh thì cũng giống như Như Lai. Đây tức là nói, y báo chuyển theo chánh báo. Chánh báo là gì? Chánh báo là tâm, là ý niệm, niệm đầu. Chúng ta thường nói, dung mạo của chúng ta chuyển theo ý niệm, thể chất của chúng ta chuyển theo ý niệm, hoàn cảnh sinh hoạt của chúng ta cũng chuyển theo ý niệm. Tâm của bạn tốt thì tướng mạo của bạn đương nhiên sẽ tốt, thân thể của bạn sẽ tốt, hoàn cảnh cư trú cũng tốt, là do tâm chuyển cảnh giới, chẳng phải cảnh giới chuyển tâm. Khi nói về thời đại hiện nay, Phật trong kinh thường nói đến chữ điên đảo. Cái gì điên đảo? Người thế gian đều bị hoàn cảnh chuyển, tâm người thế gian bị hoàn cảnh chuyển. Hiện nay, tai nạn gì xảy ra, người ta đều đổ thừa cho là tai họa tự nhiên, chẳng liên quan gì đến con người. Đây tức là tâm bị cảnh chuyển. Đây là sự sai lầm to lớn. Chúng ta xem thời cổ, bạn có lịch sử. Thời xưa, nếu trong xã hội xảy ra tai biến trọng đại, thì những đế vương, đại thần, quan viên địa phương giống như thị trưởng, quận trưởng hiện nay, tức là những bậc lãnh đạo ở địa phương, họ đều trai giới, tắm rửa, giảm thiện, giảm phần ăn. Lúc bình thường ăn cơm, như lúc du ăn cơm, có lẽ quý vị, có người cũng không biết, trên bàn ăn của vua nhất định phải có 100 món ăn. Chẳng kể là vua ăn hay không, đều không thể thiếu. Giảm thiện là gì? Giảm phần nữa. Thực sự phản tỉnh, suy nghĩ lỗi lầm, đại xá thiên hạ, làm thêm chuyện tốt, hy vọng có thể chuyển đổi ý trời. Chuyển đổi ý trời trên thực tế chính là hy vọng tâm địa hiền lành có thể biến đổi hoàn cảnh, chấm dứt kiếp nạn. Người thời trước biết làm như vậy, người hiện nay không biết. Người hiện nay cho rằng tai nạn chẳng liên can gì với mình. Người thời trước biết, nhà Nho, đạo giáo, nhà Phật đều biết. Chúng ta biết, phải bắt đầu làm từ bản thân mình. Thế nên, nhất định phải biết ai có trách nhiệm đối với kiếp nạn thế gian. Mình có trách nhiệm, mình chẳng tu hoàn hảo, mình chẳng làm tốt đẹp. Ngày nay Phật giáo bị xã hội đại chúng hiểu lầm. Chúng ta có thể trách người ta không? Không thể trách họ. Tại sao không thể trách người ta? Người xuất gia, chúng ta, thường chẳng làm gương tốt. Người trong thế gian chịu khổ lớn lao như vậy, gặp nạn lớn như vậy, là do ai tạo thành? Do mình tạo thành. Mình chẳng thiện, tâm mình chẳng thiện, hạnh của mình chẳng thiện, lời nói chẳng thiện, nên gây nhiều khổ nạn cho con người. Ngày nay, nhìn thấy kiếp nạn này, tôi phải phản tỉnh. Tôi có lỗi lầm to lớn, tội nặng, tôi phải sám hối. Nếu người học Phật chúng ta, ai nấy đều có giác ngộ như vậy, thì Phật giáo làm sao không hưng dưỡng cho được? Xã hội đại chúng làm sao không tiếp nhận được? Con người ai nấy đều có thể giữ tâm tốt, làm chuyện thiện, thì kiếp nạn sẽ được hóa giải. Kiếp này là tâm kiếp, căn nguyên là từ tâm, chẳng phải chi khác. Thế nên, ngày nay chúng ta đọc đoạn kinh này thì phải phản tỉnh sâu xa. Đức Phật trong kinh đã giảng rõ nhân và quả. Ngôn ngữ tuy chẳng nhiều, đúng là lời vắn tắt, nhưng chứa đầy đủ ý nghĩa, bất luận là đối sự, đối lý, đều nói được viên mãn, rốt ráo phi thường. Xin chư vị mở kinh Khoa Chú trang 160, đếm ngược hàng thứ ba từ phía dưới lên, xem kinh văn. Phật cáo Tứ Thiên Vương: Thiện tai, thiện tai. Ngô Kim Dị Nhữ: Cập Vị Lai hiện tại, thiên nhân chúng đẳng quản lợi ích cố. Thuyết Địa Tạng Bồ Tát Ư: Sa Bà thế giới Diêm Phù Đề, nội sanh Tử Đạo Trung. Từ ai cứu bạc độ, thoát nhất thiết tội khổ chúng sanh, phương tiện chi sự. Diễn nghĩa: Phật bảo Tứ Vị Thiên Vương rằng: Lành thay, lành thay, ta này sẽ vì lợi ích rộng lớn của quý vị cùng với các chúng trời người hiện tại và vị lai mà nói việc Địa Tạng Bồ Tát ở thế giới Sa Bà, trong đường sanh tử, nơi cõi Diêm Phù Đề, từ mẫn cứu vớt, phương tiện độ thoát tất cả chúng sanh tội khổ. Bồ Tát nhận lời phó chúc của Phật, tiếp nhận sự ủy thác của Phật, đặc biệt là chúng sanh đời mạt pháp ương ngạnh khó giáo hóa. Lão nhân gia dùng vô tận từ bi, vô lượng trí huệ và phương tiện hóa thân ở thế gian này. Hóa thân của Ngài, nam nữ già trẻ trong xã hội, các ngành các nghề thảy đều có. Nếu chẳng là người minh mẫn, người sáng mắt thì chẳng nhìn thấy. Người minh nhãn thấy rõ ràng, thấy minh bạch, ở đó tạo ra phương tiện vô tận. Không nhất định là thị hiện thân phận người xuất gia. Hiện nay mọi người chẳng hiểu Phật Pháp, đều cho rằng Phật Pháp là mê tín, có chướng ngại nghiêm trọng. Thị hiện người xuất gia giáo hóa chúng sanh, có thể sẽ có nhiều chỗ không thuận tiện. Bồ Tát thị hiện thân phận tại gia rất nhiều, đều khuyến thiện sửa lỗi. Hôm qua có đồng tu từ Đài Loan đến và đem những băng thu âm hình trẻ em đọc kinh. Tôi nghe qua vài đoạn và rất cảm khái. Những đại đạo lý của cổ thánh tiền hiền chẳng phải là học thuyết của cá nhân họ. Có phải những gì Khổng Tử nói là học thuyết của Ngài không? Lời Lão Tử nói là học thuyết của Ngài không? Lời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy có phải là học thuyết của Ngài không? Đều chẳng phải. Đó là gì? Học thuyết xứng tánh là bổn tánh của hết thảy chúng sanh, chân tâm của hết thảy chúng sanh, pháp vốn đầy đủ trí huệ, đức năng của hết thảy chúng sanh. Các ngài nói đều là những thứ này. Nếu bạn nói đó là học thuyết của mỗi cá nhân họ, thì bạn đã hiểu sai rồi. Là trí huệ đức năng vốn sẵn có trong tự tánh chúng ta, thuần thiện chẳng tạp. Nếu có thể phát huy được, thì sẽ chân chánh đạt được thành ý, chánh tâm, tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ. Những đại đạo lý này chẳng liên quan đến một cá nhân nào cả. Tâm địa của họ thanh tịnh, từ bi, bác ái. Họ đã nhìn thấy. Phật Pháp gọi là minh tâm kiến tánh. Họ đã nhìn thấy, chứng được. Chúng ta mê hoặc điên đảo, chẳng nhìn thấy, chẳng chứng được. Nếu chúng ta chứng được, thì chẳng khác gì họ. Phải làm sao mới có thể chứng được? Phải phá ngã chấp, phá pháp chấp. Làm cách nào để phá? Niệm niệm vì chúng sanh, đừng nghĩ cho mình nữa. Niệm niệm vì Phật Pháp, sự nghiệp của chúng ta chính là Phật Pháp. Phật Pháp là gì? Phật là giác ngộ, Pháp là phương pháp. Phương pháp làm cho hết thảy chúng sanh giác ngộ thì gọi là Phật Pháp. Giúp cho hết thảy chúng sanh giác ngộ thì bạn đã hoằng dương Phật Pháp. Ngày nay, chúng ta ở tại thế gian này làm công việc này, công việc ngành nghề này, nói theo cách nói hiện nay, tức là làm người công tác giáo dục xã hội. Nói như vậy thì mọi người dễ hiểu. Năm xưa lúc Đức Phật Thích Ca Mâu Ni còn tại thế, Ngài làm công việc gì? Giáo dục xã hội. Giả lại, còn là thiện nguyện. Chẳng thâu học trò một đồng xu cắt bạc nào cả, hoàn toàn là nghĩa vụ. Ngài là một người làm công tác giáo dục xã hội thiện nguyện. Chúng ta là học trò của Phật thì phải nối tiếp huệ mạng của Phật. Phật làm suốt cả đời. Chúng ta là đệ tử học Phật nhiều đời kiếp sau, hết lòng làm theo, tiếp tục, chẳng gián đoạn. Nhất định phải làm cho hoàn hảo công tác giáo dục xã hội này. Đối tượng của giáo dục xã hội là hết thảy chúng sanh, chẳng phân biệt nam nữ, già trẻ, chẳng phân biệt sang hèn, giàu nghèo, cũng chẳng phân cõi trời, cõi người. Chính pháp giới chúng sanh đều đối đãi bình đẳng. Chúng ta phải học tác sư tác phạm, làm thầy làm mô phạm. Sư là gương mẫu của xã hội đại chúng, phạm là mô phạm. Nếu chúng ta làm không được thì phải sanh tâm hổ thẹn. Chúng ta giữ tâm niệm như thế nào, tâm chúng ta có thể làm gương cho xã hội đại chúng không? Ngôn hạnh của chúng ta có thể làm gương cho xã hội đại chúng không? Phải thường suy nghĩ như vậy. Phàm những gì không thể làm gương tốt cho xã hội đại chúng, tuyệt đối không được làm. Những tâm niệm chẳng thể làm gương tốt cho xã hội đại chúng thì tuyệt đối chẳng thể khởi. Như vậy mới có thể được chư Phật Bồ Tát hộ niệm, chư Phật Bồ Tát gia trì, Long Thiên Thiện Thần ủng hộ. Chúng ta đề cao giáo dục xã hội, Tân Gia Ba có thể làm nên một chút thành tích này là vì cư sĩ Lý Mộc Nguyên, các vị đồng tu, những nhân viên cán sự dưới quyền ông ta. Tứ chúng đồng tu chúng ta chẳng có tâm riêng tư. Tại sao những chỗ khác làm không thành công? Phật chẳng có tâm phân biệt, chẳng có yêu thích. Đại sư Thiện Đạo nói rất hay, đều là gặp duyên chẳng đồng. Đại chúng ở địa phương này một lòng một dạ xả mình vì người, mỗi ngày đều nghĩ vì Phật Pháp, vì chúng sanh, chẳng vì mình, cho nên được cảm ứng vô cùng thù thắng. Ở đây chúng ta có thể cảm nhận cảm ứng này rất rõ ràng, hiển cảm hiển ứng, chẳng thể nghĩ bàn. Chúng ta ở đây làm một gương tốt, người xuất gia làm người xuất gia gương mẫu, đạo tràng làm đạo tràng gương mẫu. Hy vọng những người đến đây tham học chỉ đạo, sau đó xây dựng những gương mẫu này ở khắp nơi trên thế giới. Hy vọng đạo tràng họ xây dựng tốt hơn ở đây.